nên dễ mất. Chữ phát tâm Bồ Đề là thế nào? Bồ Đề là giác tỉnh. Mà ý nghĩa phát tâm Bồ Đề nghĩa là phát cái tâm, trên thì cầu Phật pháp để tự mình được tự để tự giác, dưới thì đem cái Phật pháp mà giác tỉnh cho mọi người. Bởi vì cái chữ Bồ Đề đây là cái nghĩa của Đại Thừa, cho nên cần phải có cái sự tự giác và giác tha. Người phát tâm Bồ Đề có thì gọi tên là gì? Tức là Bồ Tát. Cho nên những vị thọ Bồ Tát giới mà không phát tâm Bồ Đề thì coi như không đắc giới. Cái lúc thọ mà không phát tâm Bồ Đề thì không đắc giới. Thọ rồi mà lui sụt cái tâm Bồ Đề thì mất giới. Cho nên chữ Bồ Tát ấy là ở cái chỗ phát tâm Bồ Đề, chứ không phải ở cái chỗ làm những việc kinh trời động đất, mà ở cái chỗ phát tâm Bồ Đề. Vậy thì thiện tâm, nhắc lại thế nào gọi là phát tâm Bồ Đề? Bồ Đề là giác tâm. Phát cái tâm trên thì cầu Phật pháp để tự giác cho mình, dưới thì đem Phật pháp để giáo hóa chúng sanh, để giác tha. Làm hai cái việc ấy gọi là Bồ Tát, tức là người đã phát tâm Bồ Đề. Đã phát tâm thì phải làm việc, phải thực hiện cái tâm đó. Bây giờ phàm phu chúng ta phát tâm Bồ Đề thường hời hợt nên dễ mất là đầu đuôi thế nào? Đấy, chữ hời hợt tức là nó đối lại với cái chữ thâm sâu. Ông Anan dạy chúng mình sáng nào cũng đọc đấy: đem tôn tâm sâu xa, phụng thờ vi trần cõi, như thế gọi là báo Phật ân. Phải không? Đấy, để đem cái tâm sâu xa, phụng thờ vi trần cõi. Cái câu ấy nghĩa là gì? Phụng thờ vi trần cõi là phụng thờ cái gì? Đây còn nói ít hơn, cái tịnh giới nó còn nói nhiều, nó bảo cả pháp giới. Còn đây này chỉ nói vi trần cõi thôi. Vi trần cõi là cái gì? Cõi nước của Phật mà nhiều như hạt bụi, như vi trần. Đã. Mà phụng thờ cái cõi nước nhiều như vi trần là phụng thờ cái gì ở trong cái cõi nước đó? Nghĩa là phụng thờ những chúng sanh ở trong cái cõi nước nhiều như vi trần. Đã. Một ví dụ như một cái quả đất này mà cái tổ kiến kia con đếm được bao nhiêu đứa? Huống chi là tất cả kiến ở trên trái đất này con đếm được không? Huống chi là ngoài tổ loài kiến ra còn biết bao nhiêu loài khác nữa. Đấy. Có bao nhiêu chúng sanh ở trên trái đất này ông ấy phụng thờ hết. Mà không những ông ấy phụng thờ chúng sanh ở trên trái đất này, mà ông ấy phụng thờ những trái đất nhiều như vi trần. Đấy. Ông ấy nguyện như thế mà không phải mình ông ấy nguyện. Thầy thấy sáng nào chúng cũng gõ mõ lốp cốp đọc. Đấy, thì nghĩa là chị em mình sáng nào cũng đọc cái câu ấy. Phát nguyện đã có cả Đức Dược Sư, Đức Di Đà, Đức Thích Ca đều đứng đấy để chứng minh cho sáng nào các cô cũng nguyện. Đem thâm tâm phụng thờ vi trần cõi, như thế mới gọi là báo đền ơn Phật. Thế làm sao báo đền ơn Phật không mang hương hoa cúng Phật mà lại đi phụng thờ cái lũ chúng sanh ấy làm gì? Chính là thay Ngài, bỡ tay cho Ngài mà cúi xuống phương chúng sanh để vớt chúng sanh lên, để giác tỉnh cho chúng sanh. Những gì mình học được của Phật lo giác tỉnh cho cái bọn này để nó tỉnh ra. Đó là mình đỡ tay cho Phật. Mà theo như ý thầy ấy, như thế đó đúng như lời ông Anan nói, như thế là đền ơn Phật. Chứ còn hương hoa thì mình cúng dường thì rất là quý, bởi vì mình cúng dường đây là mình kết duyên, rồi dần dần mình nhờ cái việc cúng dường đó mà dần dần mình được tu, được học, được giải thoát, cái phước báo cũng lớn lao. Cho nên cái việc cúng dường là cái quý lắm, Nhưng mà theo như ngài A Nan, thật đền ơn Phật ấy, thì chỉ có một cách là đỡ tay cho Phật trong cái việc giáo hóa chúng sanh. Thế cho nên mà ông ấy giáo hóa không phải ông ấy cậy, ông ấy làm thầy bọn chúng sanh phải phụng thờ ông, mà ngược lại ông ấy phát nguyện ông ấy phụng thờ tất cả chúng sanh. Mà ông ấy lại phát nguyện, bây giờ thầy chỉ cần giảng cái chữ thâm tâm, nó đối với cái chữ hời hợt. Nếu hiểu được cái chữ thâm tâm thì hiểu được cái mặt trái, cái chữ hời hợt. Vậy thế nào là thâm tâm phục thờ vi trần cõi, phát qua cái hình tướng của một người, người thâm sâu phụng thờ chúng sanh với cái hình tướng cái người hời hợt. Như cái cây ấy, mà nó không có cái gốc sâu thì gió một tí là nó bật gốc lên thì là cái cây ấy phải chết. Thế bây giờ đem cái tâm phụng thờ, đem cái thâm tâm mà phụng thờ chúng sanh, nghĩa là nó xử với mình cách nào mình cũng vẫn cứ giữ cái bổn phận của mình, cái chí nguyện của mình là độ cho nó đến nơi đến chốn. Dù nó bạc ác bất nhân, dù mình đem tận tình mình lo cho nó, trở lại nó phản đủ thứ, nhưng mà Bồ Tát đem cái tâm thâm sâu cho nên không bận lòng, chịu đựng hết thảy. Hay nói cho đúng là cả ngài quán giả quán không, biết năm uẩn đều không, cho nên các ngài không có coi như là tha thứ được, mà cứ một lòng đi về cái mục đích của mình. Thế như thế cũng như cái cây ấy, mà nó đã bén gốc thật sâu rồi thì dù gió dù bão dù sương dù tuyết, cái cây nó vẫn sống. Cái lòng từ, cái việc, cái chí nguyện để độ cho cái người ấy, cái chí nguyện ấy nó không bị thoái luôn. Thế cho nên ngài đem thâm tâm phụng thờ vi trần cõi, không phải chỉ đối với một đứa như thế, hai đứa như thế, hay năm đứa, bảy đứa, mà bất luận mà chúng sanh nào nó tàn tệ đến đâu, các ngài cũng vẫn một lòng tế độ. Như chúng ta xem ở trong cái quyển Hạnh An Vui đó, chuyện tiền thân của Đức Thích Ca làm một con rồng. Thế mà khi mà cái người đi săn người ta đến, người ta chặt đầu, người ta lột da, con rồng nó chỉ quẫy một cái là cái người gãy xương liền. Nhưng mà chính bởi vì nó sợ cái người gãy xương cho nên nó không dám quẫy, nó đành chịu để cho cái người ấy cắt cổ, lột mổ bụng, lột da. Chưa cắt cổ nhưng mà mổ bụng lột da, vì cái người ta chỉ cần lấy cái da thôi. Mà nếu mà cắt đầu thì cái da nó mất cái đầu thì không đủ, cho nên người ta chỉ cần mổ bụng. Như thế đau biết ngần nào. Nhưng mà nếu quẫy một cái là cái người nó phải gãy cổ, gãy xương liền. Cho nên con rồng nó không nỡ, nó không dám để cho cái người này bị như thế, sợ cái tội sát sanh, nó không dám. Thế rồi đến khi cái người ấy lột da nó rồi thì nó vẫn nằm đấy, nó vẫn biết. Nhưng mà loài kia, cái người ấy chỉ cần lấy da mang đi thôi, còn cái thân thịt mấy máu đó thì trùng, các thứ trùng, các thứ ruồi muỗi nó bu tới để nó bâu. Thì con rồng này nó lại sợ rằng nếu nó cựa, nó chỉ cựa mình một cái thì bao nhiêu con vật phải chết, cho nên nó không dám cựa mình nữa, để bảo vệ, để giữ được cái giới sát sanh. Thì khi hết cái kiếp, cho nên vì thế mà nó chết, rồi nó lên trời, sinh lên cõi trời là tiền thân của Đức Bổn Sư. Đó, như thế là thâm tâm giữ giới, không có biết rằng mình cựa một tí thì nó đỡ khổ một tí, nhưng mà biết cái việc mà mình cựa ấy thì những con sâu con trùng nó phải mất mạng, cho nên giữ giới. Thế như thế gọi là đem tâm sâu xa trì giới của Phật để bảo tồn cái sinh mạng cho chúng sanh. Dù là mình chịu đau chịu khổ bao nhiêu cũng vẫn nhẫn chịu. Đấy, Thế thì như thế, cái tâm Bồ Đề của các ngài nó bền vững dù mất mạng. Coi cái tâm Bồ Đề quý hơn là cái mạng sống. Bảo tồn cái tâm Bồ Đề. Còn chúng ta đó hời hợt cho nên dễ mất. Càng gần thiện trí thức, nghe pháp học kinh để tâm Bồ Đề được kiên cố. Như cái cây có gốc rễ mới vững vàng dưới gió bão nắng sương. Thầy thấy lời tiếng Việt rõ lắm rồi, không biết làm sao cứ phải giảng với cái đám này cái đám người Tàu này